cái ý thức trách nhiệm cá nhân là chỗ này, ý thức trách nhiệm cá nhân là chỗ này. Nếu mà ý thức trách nhiệm của mình mà cao đó thì mình sẽ thành tựu rất là nhiều hơn người Nhật đó. Chứ không phải là bằng người Nhật, tại vì mình rất là nhỏ. Nhật tôi nghĩ không có thông minh. Một người Nhật thông minh thì 10 người 25. Quý vị, hôm nay thì đề tài tôi giảng là tư tưởng Tịnh Độ Tông. Nhưng mà quý vị phải lấy hồ sơ đó, tài liệu đó, tài liệu trên bàn là tài liệu để học đó. Quý vị nào chưa có thì xin nhận đem về chỗ mình để học. Quý vị đứng đây, tư tưởng Tịnh Độ Tông đang có trước mặt quý vị đó. Và quý vị ngồi lại chỗ cũ và bây giờ bắt đầu vào cái phần học của sáng nay ha. Thì đầu tiên là giới thiệu cái bộ sách này trước. Bộ sách này là bộ sách của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở Hải Ngoại Yến và ở bên Mỹ, bên Úc cũng như là Âu Châu, chùa Khánh Anh, chùa Thiện Minh với chùa Minh Giác. Quý vị nhìn phía sau đó, this book is not for free distribution, tức là sách này không có bán. Không có bán là tiền ở đâu mà có mà in, cho nên mình cũng không có tin gì hoàn toàn. Ngay cả kinh sách của Phật, Phật cũng bảo là các ngươi đừng có tin tưởng hoàn toàn vào bất cứ là điều gì do các bậc thánh nhân đã dạy. Các ngươi đừng tin một điều gì mà giờ điều đó được lâu đời truyền tập lại. Mà các ngươi chỉ nên tin một điều gì, điều đó thôi, qua cái thể nghiệm bản thân của các ngươi. Ví dụ bây giờ sử của triều nhà Lý thì người ta phải viết đẹp về nhiều Lý. Nhà Lý năm 1010 tới năm 1222. Nhưng mà khi qua nhà Trần năm 1202 tới năm 1400 á, thì những sử gia của nhà Trần viết về nhà Lý thì mới đúng. Bây giờ sử gia của nhà Trần tiêu biểu là ai đâu, quý vị nói tôi nghe coi. Trần Nhân Tông đâu có viết sử. Trần Nhân Tông là vua. Ai là người viết sử của nhà Trần? Lê Văn Hưu là sử gia của nhà Trần và viết tất cả những sự kiện của nhà Lý từ khi Lý Công Uẩn lên làm vua. Và ai là người đưa Lý Công Uẩn lên làm vua? Một thôi, còn một người rất là quan trọng trong triều đình nữa. Rồi cho quý vị học gì ha. Thiền sư Vạn Hạnh là cánh tay phải thôi, còn một cánh tay trái rất là quan trọng. Đó là ông Đào Cam Mộc. Đào Cam Mộc là một tướng chỉ huy lúc bây giờ cùng với Lý Công Uẩn. Lý Công Uẩn là làm thiện thượng chỉ huy sứ, tức là lo điện tiền chỉ huy sứ. Lúc bây giờ là Lý Công Uẩn làm điện tiền chỉ huy sứ ở trong cung của nhà hậu Tiền Lê, thời Lê Long Đỉnh. Vì vậy cho nên cái việc mà đưa Lý Công Uẩn lên làm vua đó là do ông Đào Cam Mộc liên hệ với thiền sư Vạn Hạnh để đưa lên. Chứ không phải một mình thiền sư Vạn Hạnh không thể đưa Lý Công Uẩn lên làm vua được. Tôi nghĩ mình người Việt Nam mà họ sử Việt Nam không biết là quê quá hả? Mà bây giờ tôi hỏi sử Tây, quý vị không biết là tôi còn chọc quê hơn nữa ha. Bây giờ hỏi quý vị này, đệ nhất Cộng hòa của Pháp bắt đầu từ ngày nào, tháng nào, năm nào? 14 tháng 7 năm 1789 ha. Rồi. 1789 cũng là một sự kiện rất quan trọng đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là sự kiện gì? Ông Trần Hữu Lễ, vua Quang Trung đánh thắng 10 vạn quân Thanh 1789. Còn năm 1868 là năm gì? 1868. 1868 là năm Minh Trị Duy Tân thay đổi đất nước Nhật. Cách mạng rất là quan trọng của đất nước Nhật để có nước Nhật ngày hôm nay. Trong lúc đó đất nước Việt Nam chúng ta thì chính thức người Pháp cai trị. Đô hộ Việt Nam chúng ta bắt đầu từ năm 1868. Những sự kiện tôi nghĩ là mình không thể bỏ qua được, giàu là học Phật đi chăng nữa. Trước khi mình là Phật tử, mình là công dân của nước Việt Nam. Mà nếu quý vị không hiểu được lịch sử Việt Nam thì mình không xứng đáng là người Việt Nam. Nói cho rõ là như vậy. Nói như vậy để nói một chút lịch sử thôi. Thì khi mà quý vị đọc cái bộ sách này đó, sẽ thấy được một số sự thật trong cái triều đình nhà Ngô. Thì khi người Ngô quốc ta hỏi đến mình á, hoặc là người Việt Nam người ta hỏi mình á, thì mình cũng căn cứ một số sư liệu đây để mà nói chuyện. Đó là cái tác phẩm thứ nhất. Cái này là tôi hướng dẫn quý vị bây giờ với tối nay là tư tưởng Tịnh Độ Tông. Thì tôi biết con số quý vị có sách rồi, số chưa có. Thì những người nào có cho cô dùm những người bên cạnh ha. Thì đây là một cái tác phẩm thứ 60 của chúng tôi bằng tiếng Việt. Tôi trong thời gian từ năm 1974 đến năm 2013 thì tôi viết và dịch tất cả là 60 tác phẩm bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tàu và tiếng Việt. Thì sắp dịch sách bằng tiếng Pháp nữa, là năm nay thì tôi sẽ dịch một tác phẩm bằng tiếng Pháp nữa. Thì mục đích đó, thứ nhất là để giới thiệu những cái hành trạng của các vị tổ. Mà một số Phật tử bây giờ tu học đó, thì nghĩ rằng mình niệm Phật đủ rồi, nhưng mà trên thực tế thì niệm Phật nó mới chỉ là sự thôi. Còn học hỏi để biết cái lý nó rất là quan trọng. Mà quý vị không biết cái lịch sử của Tịnh độ là như thế nào thì học có cái hành xử bao nhiêu cũng không được. Ví dụ bây giờ nó là mình muốn đi đến cái điểm B, mình đang ở từ điểm A, thì cái người mà biết đường người ta đi 5 phút thôi, còn người không biết đường thì đi 20 phút không tới. Thì người biết đường có nghĩa là người nó nắm cái bản đồ rất là rõ trong tay, mình đi không có tốn nhiều thời gian. Thì về Tịnh độ cũng vậy thôi, cách xa thập vạn quốc Phật độ mà quý vị không biết đi, cũng đi lòng vòng không bao giờ gặp được Phật hết đó. Nó không có đơn giản để gặp Phật đâu. Quý vị gặp Obama dễ không? Gặp Thủ tướng Đức dễ không? Dạ thì gặp Đức Di Đà sao dễ nữa. Nó không có đơn giản đâu. Cho nên quý vị nghĩ mình tu niệm Phật gặp Phật cái chuyện đó rất là khó. Cho nên tất cả đều phải có quá thành dụ hết, nó là như vậy đó. Cái này là cái bản đồ trong tay để mình đi nè. Mà quý vị khi không có cái bản đồ trong tay đó thì sẽ đi lôi thôi lượm thượm lắm. Thì nhưng mà đọc sách nó là một cái cách, tôi nghĩ trong này thì một số quý vị cũng đã học đại học hay là tự học, hay là cũng có người trình độ thấp hơn. Tôi vô đây thì nhớ là giảng đường đại học của 40 năm về trước, học ở Nhật cũng trong những cái giảng đường đại học như thế này. Ông thầy thì ông lên thao thao bất tuyệt, cũng nói đủ thứ, ở dưới thì người ngồi ngủ, người ngồi ngáp, kẻ ngồi đưa em vào hạ. Đại học là một cái giáo dục rất là tự do, nó hay lắm. Nhưng mà khi chúng tôi chọn cái phân khoa giáo dục tiếng Nhật là cười cư, thì khi mà năm đầu tiên vô học sinh viên năm thứ nhất, ông thầy hỏi là Kimitachi ga kyoiku wa erande imasu kedo domo kyoiku wa nan to imasu ka. Ở đây có ai biết tiếng Nhật không? Ở thì nó các anh chị em sinh viên đó chọn phân khoa Nhật, tiếng Nhật về giáo dục của Nhật Bản, nhưng mấy anh em có hiểu giáo dục là gì không? Là mấy trong sinh viên ngồi dẫn đường là phòng thinh hết, nó là người Nhật hết. Thực sự ra nếu mà hiểu cho nó rõ thì giáo là chỉ dạy, dục là mong muốn để trưởng thành. Nó dài như vậy, chữ Hán nó chỉ có hai chữ à. Nếu mà đọc tiếng phổ thông là treo du, đọc tiếng Hán Việt là giáo dục, đọc tiếng Anh là education, tiếng Pháp, tiếng Đức là erziehung hoặc là education. Mình dạy cho cái người nào đó là mong muốn người đó trở thành giống như mình hay là giỏi hơn mình nữa, thì đó gọi là giáo dục, hay là giáo dục đó. Thì để những cái, đây cũng là một cái đại học mà chứ như quý vị nghe đó, là ông hiệu trưởng phát biểu hôm đó đó là rất là tuyệt vời. Những người ngộ quốc ở đất nước Phần Lan này nên học theo cái gương của người Việt Nam. Người Việt Nam mình sao? Giỏi hay dở? Nhưng mà đối với tôi thì không có giỏi. Người Việt Nam mà họ sử Việt Nam không biết thì không thể giỏi được. Nhưng mà tác phẩm thứ 64 của tôi với Hòa Thượng Bảo Lạc viết là Hương Lúa Chùa Quê, năm nay xuất bản khoảng 5.000 cuốn, thì sẽ tặng hết quý vị trên thế giới, châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ. Thì trong này có một cái định nghĩa của tôi cũng rất là đặc biệt. Lâu nay thì ai cũng nói là người Việt Nam chia rẽ, người Việt Nam tị hiềm, người Việt Nam không đoàn kết. Nó đã đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà tôi thì nói là người Việt Nam thì không có nên đoàn kết. Tại sao? Tại vì tôi nói là người Việt Nam là coi như là giỏi nhất nhì trên thế giới. Mà 3 triệu người Việt Nam mà đoàn kết lại chắc thế giới này chịu không nổi. Thế nên người Việt Nam không nên đoàn kết là vậy đó. Thôi, cứ ở riêng rẽ với nhau lâu lâu đi, tu học khóa giáo lý lần là vậy được rồi. Đừng đoàn kết. Tôi nghĩ thì người Nhật á, họ khác lắm, không có giống mình. Nước Nhật, Hòa Thượng Minh Tâm cũng tốt nghiệp hậu đại học ở Nhật. Năm 1973 khi tôi đến Nhật, năm 1972 thì Ngài vẫn còn ở đó là thầy trí quản. Thời gian đó cũng học chung một lớp với Hòa Thượng Khánh Anh chúng ta. Ngày hôm nay nước Nhật ta xây dựng quê hương của họ là trên 3 cái tiêu điểm. Thứ nhất là đúng giờ, on way be on time. Còn người Việt Nam thì sao? Tại sao tôi nghĩ lạ ha? Người Việt Nam mình hứa với ngũ quốc thì rất là đúng giờ. Sợ nơm nớp hẳn 10 giờ, 9 giờ có mặt mà. Còn đi đám cưới Việt Nam thì sao? Tôi không hiểu. Thực sự đó, cái này không hiểu được người Việt Nam. Mình người Việt Nam mà không hiểu Việt Nam sao ngủ quốc hiểu nổi. Nhưng mà đi máy bay bay 10 giờ mấy giờ lên phi trường, và suốt đêm đó không ngủ nữa nha. Như sáng nay tôi ở chung Hòa Thượng Thái Siêu, Hòa Thượng Nguyên Siêu, Hòa Thượng Quảng Ba một phòng. Mới 3 giờ thầy Nguyên Siêu về lục đục lộ. Rồi 3 rưỡi là mà phải đi, cho nên phải chuẩn bị. Thì mình đến phi trường phải trước, đến giờ học cũng phải trước, bất cứ cái gì cũng phải trước hay. Nhưng mà nên đúng giờ. Tôi đi Mỹ thuyết giảng thì cũng nhiều lần, nhưng qua bên Mỹ thì có gần như câu tục ngữ là không ăn đậu thì không phải mẻ, mà không đi trễ thì Việt Nam thì on way very bad. Thì như tôi nghĩ là không có nên, tại vì đúng giờ là một cái đức tính rất là tốt. Đúng giờ là một đức tính rất là tốt. Quý vị nên nhớ đó là cái đặc tính thứ nhất của người Nhật, không bao giờ trễ giờ. Tôi ở Nhật là từ 72 tới 77, tôi chưa thấy một người Nhật nào trễ giờ. Chưa thấy một người Nhật nào trễ giờ. Thực sự ra